Chương 51. Cặp tình nhân bất diệt. Ở cửa ô thành Onore, bên cạnh một tòa nhà lộng lẫy, trong một khu vườn rộng có nhiều cây rẻ rậm rạp, được bao bọc bằng những bức tường cao vút như tường thành và cánh cửa trông ra đường quanh năm đóng im ỉm. Khoảng giữa tòa nhà và khu vườn có một hàng rào để tránh người ngoài nhòm ngó vào nơi ở của một gia đình quý tộc. Phía cuối tòa nhà sát vườn, nơi có nhiều cành lá rậm rạp, có kê một cái bàn đá, xung quanh có ghế dùng làm chỗ ngồi chơi và đọc sách. Nơi ấy xa tòa nhà đến trăm bước, rất vắng vẻ và kín đáo. Vào một buổi tối ấm áp của mùa xuân, người ta thấy trên bàn đá đặt một cuốn sách, một hộp đồ khâu và ở gần đó, phía hàng rào, một thiếu nữ đang nhìn qua kẽ hở tấm liếp gỗ. Ngay lúc đó, cánh cửa vườn khép lại, một thanh niên cao lớn vạm vỡ, đội chiếc mũ nhung và mặc chiếc áo bằng vải thô của người làm vườn, rón rén đi về phía hàng rào. Trông thấy người thanh niên, thiếu nữ khẽ kêu lên một tiếng, rồi lùi lại phía sau. Valentin, em đừng sợ anh đấy mà. Ôi, anh Maximilian, sao hôm nay anh đến muộn thế? Nhà sắp ăn cơm, em phải khôn khéo lắm mới tránh được con mắt cú vọ của mẹ ghẻ em. Thằng con quỷ quái của bà ta cứ luôn quấy rầy em. Sao anh lại ăn mặc thế này? Valentin thân mến, em nên hiểu rõ mối tình tha thiết của anh, và nếu anh đã phải cải trang như thế này cũng chỉ vì em thôi. Vừa đây em có nói với anh, không hiểu tại sao bỗng dưng em đâm ra lo sợ, như có một tai họa gì sắp xảy ra, nên anh đã phải nghĩ cách thuê lại mảnh vườn này, dựng lên một túp lều để thỉnh thoảng được nhìn thấy em, bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Để tạ lại tấm lòng hy sinh cao cả của em, để đền đáp lại mối tình chân thật mà em đã dành cho anh, trong khi em đã khước từ ý định của ngài trưởng lý de Villefort. Cha em ép phải kết hôn với nam tước Frank d'Épinay. Thì thử hỏi, có việc gì mà anh không dám làm? Dù việc đó có gian nan nguy hiểm đến mấy, anh cũng không lùi bước. Đúng thế, Valentin nói, và thò một ngón tay búp măng của cô qua kẽ hở của hàng rào, để thanh niên đặt lên đó một cái hôn. Anh còn một con người lương thiện, người bạn trung thành, một người yêu trung thủy. Nhưng chao ôi, còn em chỉ là một cô gái bất hạnh, sống lẻ loi trong một gia đình hầu như hoàn toàn xa lạ, giữa một người cha nghiêm khắc khó mà lay chuyển, một người mẹ ghẻ ghen ghét, hiểm độc, chỉ yêu quý đứa con trai của mình. Tại sao bà ta lại ghen ghét em như vậy? Em phải thú thật với anh câu chuyện riêng trong gia đình. Gia sản của mẹ kế em chẳng có bao nhiêu, còn gia sản của mẹ đẻ em để lại cho em rất lớn, cộng với gia sản của hầu tước Saint-Méran mà một ngày kia em sẽ được thừa hưởng, làm cho bà ta ghen tức lồng lộn lên. Ôi lạy Chúa, nếu em có thể cho hẳn bà ta một nửa để đổi lấy sự yên tĩnh trong tâm hồn em sẵn sàng cho ngay. Valentin, em không nên thất vọng và quá buồn phiền như vậy. Chao ôi, nếu mẹ em còn sống, thấy em yêu anh là mẹ em ưng thuận ngay, vì ít ra bà ta là người đồng hương của anh. À, nhắc đến Marseille, em muốn hỏi anh câu chuyện này. Trước kia giữa cha anh và cha em có điều xích mích với nhau không? Chả có gì va chạm nhau cả. Anh chỉ được biết là ngài Villefort theo phái Bảo Hoàng, còn cha anh có tình cảm với Napoleon. Sao em lại hỏi anh câu ấy? Thế này nhé. Một hôm em đọc báo cho ông nội em nghe. Cha em và nam tước Đăng La cũng ngồi gần đó, đang nói chuyện về đám cưới của chị Eugenie. Em đọc đến mục đưa tin anh được tặng thưởng bắt đầu bội tinh. Em mừng quá, đọc to lên cho mọi người nghe. Cha em liền hỏi, anh có phải là con lão Cuồng Tín theo Napoleon không? Còn nam tước Đăng La mỉm cười mỉa mai, rồi hai người đứng dậy đi thẳng. Còn ông em, ông già Noche bị bại liệt bảo sao? Từ ngày ông em bị bại liệt, ông em không còn nói được nữa, chỉ ra hiệu. Em hỏi ông em có hài lòng về việc anh được thưởng bắt đầu bội tinh không? Ông em tỏ ý bằng lòng ngay. Em hỏi ông em có đồng ý lời nói của cha em không? Ông em không đồng ý. Lạ lùng quá nhỉ, cha em lại hằn học với anh, còn ông nội em, không quen biết anh thì lại ủng hộ anh. Xuyệt, Valentin đột nhiên hốt hoảng ra hiệu, em nghe có tiếng người, anh hãy lánh mặt đi. Maximilian vội vàng vớ lấy chiếc cuốc, giả vờ bới đất, và nghe phía bên kia có tiếng người nói. Thưa cô Valentin, bà nhà đang cho tìm cô khắp nơi, mời cô về nhà có khách. Có khách à? Valentin ngạc nhiên hỏi, khách nào thế? Thưa cô, một đức ông, báo tước Monte Cristo. Lạ thật, Maximilian nghĩ thầm, Bá tước Monte Cristo cũng biết ngài trưởng lý Villefort. Chương 52. Chất độc. Đúng là bà tước Monte Cristo đến thăm quan trưởng lý de Villefort để đáp lễ. Phu nhân đang ở trong phòng khách với cậu con trai Edward. Qua những câu chào hỏi xã giao, bà tước hỏi thăm về ông Villefort. Ấy, nhà tôi đi dự tiệc ở nhà quan trưởng ấn và rất tiếc không được đón tiếp ngài. Nói xong, Villefort phu nhân cho người đi gọi Valentine. Một lát sau, thiếu nữ bước vào, vẻ mặt buồn rầu, mắt hãy còn ngấn lệ. Cô gái chạc 19 tuổi, vóc người cao và mảnh. Tóc màu nâu nhạt, cặp mắt xanh thẫm, nước da trắng mịn, có dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển của một cô gái quý tộc. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải, bà tước hỏi. Cháu có tính bẽn lẽn, ít khi ra ngoài lắm ạ, phu nhân đỡ lời cô gái. À, tôi nhớ ra rồi, bà tước bóp trán có vẻ suy nghĩ. Cách đây 2 năm ở Ý, tôi đã có dịp được gặp phu nhân và cô nương đây. Thưa bà tước, Valentine nói, hồi đó thầy thuốc bảo là tôi yếu phổi, cần phải đi nghỉ ở Naples. Đúng rồi, ngày đó tôi ở chung với phu nhân trong một khách sạn. Phu nhân có nhớ hôm nói chuyện về thuốc men với một người lạ mặt không? Phải đấy, tôi có nhớ nói chuyện về tình trạng bệnh của Valentine với một ông thầy thuốc mặc áo choàng rộng. Người lạ mặt đó chính là tôi, vì tôi mách thuốc. Có mấy người khỏi được bệnh nên họ gọi tôi là thầy thuốc. Nhưng thực ra tôi chỉ nghiên cứu về thuốc men và hóa chất. Vừa lúc đó, đồng hồ điểm 6 giờ, phu nhân bảo Valentine đi chuẩn bị bữa ăn cho ông lão Noche. Sau khi Valentine đi rồi, phu nhân nói, chào ơi, ngài xem đấy, một ông già bất hạnh bị bại liệt, bây giờ chỉ còn là một linh hồn trong một xác chết rất đáng thương, như một ngọn đèn sắp tắt. Vâng, ngài Villefort cũng đã nói cho tôi biết về chuyện này rồi. Lúc nãy, phu nhân nói có vẻ ngập ngừng, ngài nói có nghiên cứu về hóa chất, có phải không? Vâng. Vì tôi có ý định muốn sống ở phương Đông, nên tôi muốn theo gương vua Mithridat mỗi ngày trộn một ít thuốc độc và thức ăn. Phu nhân bảo Edward ra ngoài chơi, rồi khóa chặt cửa phòng lại hỏi. Thưa ngài, ngài nói thời vua Mithridat của ngày xưa, vậy phương pháp của ông ta có hiệu quả không ạ? Tôi tin là có, vì với phương pháp lấy độc trị độc của ông vua quá cảnh giác đó mà tôi đã 2 lần thoát chết. Tôi nghe nói chất độc tác động vào cơ thể con người tùy theo tính tình và địa phương, có phải không? Đúng đấy, tôi đã từng thấy người Nga ăn một số rau cỏ rất ngon lành, nhưng nếu người Ả Rập ăn vào thì lại chết ngay. Đó chỉ là một thói quen. Làm thế nào để thích nghi với các thói quen đó được? Dễ lắm, chỉ cần biết thứ thuốc độc nào người ta dùng để khử mình, như nhân ngôn chẳng hạn. Trong tháng đầu, mỗi ngày uống 1 mg, tháng thứ 2 tăng lên 2 mg. Tháng thứ 3 lên 3 mg, và liều lượng đó đủ làm chết một người không quen dùng. Những người Á Đông dùng thuốc độc với 2 mục đích, một là để chữa bệnh như thuốc phiện, cà độc dược, hoa nguyệt quế, 2 là để trừ khử kẻ thù như lịch sử đã chứng minh. Vậy ư? Villefort phu nhân thốt lên, mắt long lanh, người phương Đông quả là có nhiều sáng kiến trong cách giết người mà không bị tội. Về mặt tâm lý, họ trội hơn hẳn chúng ta. Nhưng may mắn, có lương tâm cứu vớt chúng ta, đồng thời phê phán chúng ta. Riza Đệ Tam, Hoàng hậu Macbeth, những kẻ giết con, chả đã bị lương tâm cắn rứt là gì. Thưa bá tước, ngài đã nhìn nhân loại qua cái nồi chưng cất. Ngài là một nhà hóa học đại tài, và nếu không có lọ thuốc của ngài, thì thằng con trai tôi đã khó lòng qua nổi tai biến vừa rồi. Thứ thuốc đó chỉ cần một giọt là có thể làm hồi sinh một người sắp chết, nhưng với 3 giọt thì có thể làm ngất đi. Và với 10 giọt là hôn lìa khỏi xác. Đó là một loại thuốc độc rất khủng khiếp. Thưa ngài, tôi dễ bị xúc động và lắm lúc gần như ngất đi. Tôi muốn xin ngài một ít để phòng xa. Vì những thứ thuốc mà bác sĩ cho tôi không thấy hiệu nghiệm gì. Vâng, Monte Cristo đứng lên, tôi vui lòng biếu phu nhân một ít. Nhưng dùng nó phu nhân phải hết sức thận trọng. Vì khi pha vào rượu, nó không làm biến chất rượu. Rất đội ơn bá tước, và bây giờ mời ngài ở lại dùng cơm với chúng tôi. Cảm ơn phu nhân, tôi đã hẹn tối nay đưa một nàng công chúa Hy Lạp đi xem buổi biểu diễn nhạc kịch, và công chúa hiện đang chờ tôi. Nói xong, bá tước cúi chào và đi ra. Villefort phu nhân suy nghĩ mơ mơ màng màng, rồi lẩm bẩm. Đúng là một con người kỳ dị, Còn về phần Monte Cristo, kết quả đã vượt quá mong đợi. Bá tước nghĩ thầm, đây là một mảnh đất tốt, hạt giống ta gieo xuống sẽ nảy mầm ngay. Sáng hôm sau, giữ đúng lời hứa, bá tước gửi cho Villefort phu nhân thứ thuốc bà ta đã yêu cầu. Chương 53. Vở nhạc kịch. Tối hôm đó ở nhạc viện thành phố có buổi biểu diễn đặc biệt thu hút hầu hết giới thượng lưu của thủ đô. Như các thanh niên quý tộc khác, Albert de Morcerf có một lô dành riêng cho mình và Sartre Renaud chiếm một lô bên cạnh. Lucien Debray được ông bộ trưởng nhường cho lô của ông đã mời vợ chồng nam tước Đăng La và tiểu thư Eugenie đi dự. Nhưng Đăng La thuộc phe đối lập với bộ trưởng nên đã từ chối, chỉ để vợ và con gái đi. Beauchamp cũng có một lô dành riêng cho các nhà báo. Trong màn đầu khách xem còn vắng, vì hồi đó những người lịch sự có thói quen đến muộn. Đối với họ, xem biểu diễn chỉ là phụ, còn để ngắm ghế nhau mới là chính. Albert hỏi bạn, Satorone này, cậu có nhìn thấy bá tước phu nhân người Ý mà tôi đã làm quen được ở Roma không? Hôm nay cũng thấy bà ta có mặt ở trường đua. Đẹp lắm, cậu giới thiệu cho mình nhé. Được thôi. À, hôm nay ở trường đua có xảy ra một chuyện lạ lắm. Con ngựa về nhất tên là Pampa, nhưng không ai biết chủ của nó tên là gì. Dưới lúc đó, cửa lô của vị bộ trưởng mở ra và Đăng La phu nhân, cô Eugenie và Lucien đi vào. Phu nhân nhìn thấy Albert khẽ gật đầu chào, còn Eugenie nhìn đi chỗ khác. Sato Renaud thấy thế liền bảo, Albert ạ, tiểu thư Đăng La rất đẹp nhưng hình như cậu có vẻ thờ ơ với cô ta thì phải. Thôi thì tôi không từ chối một vị hôn thê có vẻ đẹp như nữ thần Diana ấy. Cô ta đẹp thật đấy, nhưng chính vì giống nữ thần Diana nên tôi đâm sợ. Tôi ưa một vẻ đẹp hiền hậu cổ điển hơn. Đúng như Albert nhận xét, Eugenie có một vẻ đẹp khác thường. Mái tóc đen nhánh bồng lên với những làn sóng tự nhiên, cặp mắt đen lẩn dưới hàng mi cong và đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại làm cho khóe mắt có vẻ cương quyết và cứng rắn. Cái mũi dọc dừa, cái miệng hơi thô và đôi môi đỏ chót, cùng hàm răng trắng đều trên một khuôn mặt tái xanh, có một nốt ruồi lớn ở dưới mép bên trái. Tất cả điều đó làm cho Albert hơi dần dợn. Vóc người cô ta cao, khỏe, vạm vỡ như nam giới và đồng thời cô còn hưởng một nền giáo dục trọn vẹn. Cô biết 2-3 ngoại ngữ, học vẽ, làm thơ và biết âm nhạc. Về nhạc, cô rất say mê và có hẳn một nữ gia sư có tài soạn nhạc tên là Louise Dagmely, vừa là người thầy, vừa là người bạn tâm giao của cô. Khi màn hai vừa hết, Albert kéo Sato Rono đến lô của bá tước phu nhân người Ý, chứ không đến lô của nam tước phu nhân. Thưa bá tước phu nhân, tôi không ngờ lại gặp được phu nhân ở Paris này. Và tôi xin giới thiệu với phu nhân người thanh niên quý tộc Sato Renaud đây. Hôm nay cũng đã được chiêm ngưỡng sắc đẹp của phu nhân tại trường đua. Tôi muốn đề nghị phu nhân cho biết chủ nhân của con ngựa đã thắng cuộc hôm nay là ai? Sato Renaud nói hỏi. À, lạ lắm. Tôi trông thấy con ngựa đẹp, có cảm tình ngay và đánh cá một số tiền lớn. Lúc tôi về nhà thấy có người mang đến tặng một cái bình bằng bạc và cho biết đó là giải thưởng của cuộc đua kèm theo một mảnh giấy ký tên. Bá tước Monte Cristo. Bá tước hiện nay ở Paris, Albert nói. Vừa mới rồi ông ta đã cứu sống hai mẹ con Villefort phu nhân. Nhưng tôi có quen ông ta đâu và định gửi trả lại cái bình bạc. Vô ích, vì bá tước đến Paris để tiêu hết số tiền 6 triệu trong một tháng, và ông ta sẽ tặng lại phu nhân một viên ngọc trị giá gấp mấy lần cho mà xem. Tiếng chuông báo hiệu màn tới sắp bắt đầu. Hai chàng thanh niên vội từ biệt phu nhân trở về lô của mình, và thấy mọi người đang chăm chú nhìn vào lô sang trọng nhất dành cho các vị vương giả. Một người đàn ông đã đứng tuổi, mặc lễ phục màu đen, vừa đi vào cùng một thiếu nữ đẹp tuyệt, ăn mặc theo kiểu Á Đông. Albert giật mình. Này cậu, báo tước Monte Cristo và cô gái Hy Lạp kia kia. Trong nhạc viện, tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía cô gái ấy. Các bà các cô chố mắt nhìn những chuỗi ngọc và kim cương lấp lánh trên người cô thiếu nữ ngoại quốc. Đến giờ nghỉ, Albert được báo là nam tước phu nhân Đăng La muốn gặp anh. Albert vội chạy lại chào phu nhân cùng tiểu thư và bắt tay Lucien. Lucien nói, cậu Albert này, phu nhân cứ căn vặn tôi mãi về báo tước Monte Cristo, nhưng tôi chịu chết. Có biết tung tích ông ta đâu mà nói. Cậu làm ơn giải thích dùm, còn tôi chỉ biết ngài báo tước tung ra những viên kim cương như người ta rắc châu ấy. Ông ta có một mỏ vàng sao? Phu nhân nói. Là còn có một tài khoản không hạn định ở ngân hàng của nam tước Đăng La nữa. Chuyện này tôi không rõ, Albert đáp. Ông Lucien, Eugenie hỏi, ông thấy cô gái Hy Lạp thế nào? Thưa tiểu thư, tuyệt đẹp, Lucien cầm ống nhòm ngắm thiếu nữ đáp. Cậu Albert, cậu có biết cô ta là ai không? Hôm ăn tiệc ở nhà tôi, ông ta đã chẳng nói đó là một cô gái nô lệ ư. Trông cô ta như một công chúa trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, phu nhân nói. Có phải không, ông Lucien? Còn bá tước, Lucien nói, trông ông ta đẹp trai đấy chứ. Sao mặt ông ta lại tái nhợt một cách đáng sợ vậy? Eugenie hỏi. Đúng thế, Albert trả lời. Bá tước phu nhân người Ý bảo, ông ta là con quỷ hút máu người. Này cậu Albert, phu nhân bảo, cậu phải đưa chúng tôi đến giới thiệu với ngài bá tước bí mật của cậu đấy. Ồ, ông ta sẽ mò đến đây ngay giờ thôi mà. Kìa, ông ta chào phu nhân đấy. Nam tước phu nhân gật đầu đáp lễ và nở một nụ cười tươi thắm. Sang màn thứ ba, bá tước Morcerf mới đến và đi vào lô của nam tước phu nhân. Monte Cristo nhìn thấy lão và mỉm cười. Vừa hết màn, Monte Cristo đến lô của nam tước phu nhân như Albert đã đoán trước. Ngài bá tước, phu nhân vui vẻ, tôi không thể quên được món quà mà ngài tặng tôi hôm trước, và mới đây lại cứu sống hai mẹ con Villefort phu nhân, người bạn gái của tôi. Xin chân thành cảm ơn ngài. Có gì đáng kể đâu, bá tước đáp lại, xin phép phu nhân cho được tự giới thiệu với tiểu thư Eugenie. Rồi Monte Cristo nghiêng mình chào, và Eugenie cũng cúi đầu đáp lễ. Thưa bá tước, Eugenie hỏi, thiếu nữ ngồi cạnh bá tước có phải là con gái của ngài không? Thưa tiểu thư, đó là một cô gái Hy Lạp mà tôi đỡ đầu. Cô gái Hy Lạp à? Le Morcerf lẩm bẩm. Nghe nói ngài đã từng ở Hy Lạp và giúp quốc vương Ali Tebelin thì phải. Vâng, tôi đã có thời kỳ làm cố vấn quân sự ở Janipa, và khi quốc vương mất, ngài đã tặng tôi một số tiền rất lớn. Ngài trông cô gái kia thế nào? Monte Cristo hỏi và bá vai Morcerf kéo y ra khỏi lô. Dưới lúc đó, Haydée nhìn về phía lô của nam tước phu nhân, thấy đầu bá tước Monte Cristo sát vào đầu Morcerf. Cô kêu lên một tiếng và ngả người trên ghế, mặt tái nhợt. Monte Cristo thấy thái độ hoảng sợ của Haydée vội từ biệt mọi người trở về lô chính. Haydée nắm lấy cánh tay bá tước hỏi, người đứng cạnh tướng công mới rồi là ai thế? Đó là bá tước de Morcerf, cố vấn quân sự của cha em đấy. Ôi tên khốn kiếp, Haydée kêu lên, chính nó là tên phản bội đã bán rẻ tính mạng của cha em cho quân Thổ Nhĩ Kỳ, và nó đã làm giàu trên xương máu của đồng bào em. Ta cũng nghe thấy vài câu chuyện về điều đó, nhưng chưa biết hết chi tiết. Ta về đi thôi, em sẽ kể ta nghe, có lẽ có nhiều điều hay. Vâng, vâng, ta về đi thôi, phải ngồi trước mặt tên này em không thể chịu được. Haydée vội vã đứng dậy, khoác áo lên vai, mở cửa lô bước ra ngoài. Nữ bá tước người Ý nói với Albert, con người lạ lùng này đã nghiêm chỉnh ngồi xem tới màn 3, thế mà màn 4 vừa bắt đầu lại bỏ về.